Việt Tấn xin thân ái kính chào quý vị thân mến. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và thưa quý vị, sau phần gửi đến quý vị bản tin dự đoán thời tiết mới nhất ngay bây giờ, mời quý vị đón nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và bây giờ thì là bản tin dự đoán thời tiết mới nhất của buổi chiều hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ nhiệt độ ngoài trời là 78 độ, trời có nhiều mây và cơ hội có mưa vẫn là 20%. Có thể sẽ có một vài cơn mưa bất chợt đổ xuống, cho nên quý vị vẫn phải kéo kiếng xe khi đậu xe ở parking ngoài trời. Thưa quý vị, nhiệt độ buổi tối là 62 độ, hơi lạnh một chút xíu. Ngày mai nhiệt độ cao nhất là 87, thấp nhất là 66, cơ hội có mưa là 10%. Thời tiết rất là đẹp. Thứ Bảy và Chủ Nhật thì cơ hội có mưa vẫn là 20% cho những ngày này. Tuy nhiên không có đáng kể lắm. Và nhiệt độ cao nhất cho hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật là 94, thấp nhất là 71 độ. Đó là bản tin dự đoán thời tiết mới nhất. Và sau đây, mời quý vị đón nghe cũng như tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua số điện thoại Metro của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Và sau chương trình, nếu như quý vị có thắc mắc hay muốn tham khảo riêng với lại anh Trương Minh Ẩn thì quý vị có thể gọi số văn phòng để lại lời nhắn rõ ràng và giờ giấc của quý vị cũng như rảnh nhất. Thì khi good time thì anh Ẩn sẽ gọi lại cho quý vị. Và số điện thoại văn phòng là 817-884-1306, 817-884-1306. Và quý vị nhớ là gọi trong giờ làm việc. Và Việt Tấn xin được kính chào Tái Ngộ cùng anh Trương Đặng ạ.
Chào Tái Ngộ, Việt Tấn và tất cả quý vị khán giả của 890 AM.
Vâng, thưa anh, một tuần vừa qua không biết ở Phú Quốc mưa nhiều không anh? Ở Garland thì cũng có mưa, cũng ướt cỏ và cũng cảm thấy rất là mát mẻ. Phú Quốc thì sao anh?
Phú Quốc thì cũng rất là mưa nhiều và accident cũng nhiều nữa, Việt Tấn.
Wow. Yeah. Ngày hôm kia thì em có người bạn bên Oklahoma, họ đang gọi mà trong khi họ nói là mưa đá nhưng mà trái bằng trái góp. Và chiếc xe họ mới đem trong dealer ra.
Quất cái rầm lũng kiến luôn.
Mà họ mua là chiếc xe nó giống như là one owner, tức là mua use lại một đời. Thì trong cái trường hợp mà ảnh gọi qua cho Tấn trong lúc đang mưa đá, nó không biết là mình chưa kịp gọi insurance thì không biết là insurance có đền hay không. Thì qua cái câu chuyện này á, thì Tấn thấy là cần phải nói với quý khán giả biết là ảnh có gọi tham khảo với lại agent, với những người bán xe đó. Thì cái người agent bán xe đó, họ nói là insurance automatic sẽ cover cho chiếc xe mình mới mua trong vòng 30 ngày nếu như mình còn insurance. Mà nếu như mình mua 2 chiều. Thì cái điều này là bên cái dealer xe nó nói như vậy. Còn ảnh chưa, hôm nay ảnh sẽ tham khảo với lại agent của insurance của ảnh thì không biết là cái đó đúng hay không. Thì điều này, nếu mà trường hợp của Tấn đó, thì Tấn sẽ mua chiếc xe, Tấn sẽ lấy cái VIN number á, Tấn fax cho lại insurance trước, cái đó là chắc ăn.
Cái đó là đúng nhất 100%.
Dạ vâng.
Kia tôi không nghĩ là nó không.
Vâng vâng, nhưng mà bên dealer xe họ nói là ô tô mua một, mình đang có insurance, mình đang chuẩn bị mà cái bill of sale ngày nào á, rồi vừa mới sai xong á, chiều mưa đá đó, thì có thể là insurance sẽ đền, đó là bên dealer xe họ nói. Còn cái trường hợp này thì bởi vậy bữa nay anh sẽ gọi cho agent thì không biết agent của insurance thì như thế nào, nhưng mà tốt hơn hết mình nên đi mua xe đó là mình biết mình mua chiếc xe đó rồi thì mình chụp hình cái số sườn xe đó, là thường thường người Việt Nam mình kêu là số sườn xe, bên này nó kêu là cái VIN number đó, là mình gửi cho insurance ngay thì cái đó là chắc ăn nhất, phải không anh?
Dạ đúng
rồi. Dạ vâng.
Trước khi chẳng hạn tôi mua chiếc xe năm 2012 này bây giờ bán, trước khi tôi đi tôi gọi tôi sang và nó kêu phát cái số sườn xe khi lợi ngồi mà trong lúc còn làm giấy tờ đó.
Dạ đúng, dạ.
Phát cái số sườn xe thì tất cả xếp, không phải một cái policy hay một cái insurance nào cái vụ mà 30 ngày mà nó cover đó, tôi không hiểu cái đó là luật hay không thì hỏi anh em bán insurance người ta rành hơn tôi.
Dạ vâng.
Nhưng tôi thấy trường hợp giống như tôi hoặc Diệp Tấn là cái trường hợp đó là chắc ăn nhất. tại vì cái chuyện đó có chuyện gì khỏi Bất Công Thương gửi tới lùi, còn cái luật lệ thì tôi không biết là 30 ngày automatic. Giống như mấy anh car dealer, nhưng mà anh car dealer đó hậu, tôi mua xe bao nhiêu lần rồi vừa tất. Họ cứ hỏi là sang Mỹ đâu tao phát cái giấy tờ cho họ ngay tại chỗ. Là tại vì á, chiếc xe mình mới mua nhiều khi nhà băng giống như kiểu Land Holder đó vừa tất. They want to be sure you have insurance right away. Còn cái chuyện 30 ngày thì tôi không biết cái đó, có thể hỏi lại một cái agent nào rồi trả lời cho ta sẽ.
Dạ vâng, có một vị thính giả gọi vào trong chương trình và xin chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ.
Alo, xin chào anh Ẩn và chào anh Kỳ Tấn.
Cho biết tên của anh luôn.
Cho anh Thâm Mì.
Anh Thâm Mì.
Cho em hỏi là cái hàng rào ở đằng sau nhà mình á, mà có một cái mặt bên, mặt phải, mặt trái, cái đó có phải là mặt phải, mặt trái không? Nếu mà mặt bên nào là mình ở bên phải là mình làm hay sao vậy? Hay là chia okay. điều ra?
Ví dụ như anh hàng rào mà chia chung với người ta đó, anh hiểu không?
Dạ.
Thì thí dụ như anh trước khi làm hàng rào á, anh điều định là hỏi ông kia muốn có mặt nào. Đối với tôi mặt nào á, nó cũng không là quan trọng, nhưng mà thí dụ cái mặt phải mà bên mình á, dạ. thì tôi thấy nó bất lợi cái chỗ là nó muốn leo hàng rào, nó leo rất dễ, leo từ ngoài vô trong, anh hiểu không? Rồi vô đây nó mới lấy thang, rồi đồ xong mới ra dễ hơn. Còn nếu cái mặt tốt mấy ngoài đó, một lần nó muốn vô, nó phải đi vòng vòng, nó kiếm cái đồ để leo vô. Thì cái đó là một cái nói về an toàn. Còn cái chuyện mà đối với tôi bên nào á, đối với tôi cũng quan trọng, tại hàng rào sao á, cái bên nào nó cũng có cái đẹp á, cái mà có ba cây ngang nó cũng đẹp, hoặc là cái xua hết đẹp. Nhưng mà nếu hai bên mình đã có ba cây ngang rồi, bỗng dưng sao mà có cái xua nữa thì coi kỳ. Nhưng mà đa số tâm lý mọi người làm hàng rào họ muốn cái mặt mà không có cây ngang đó anh, là
đúng rồi,
hướng của họ. Nhưng mà nếu mà cái hàng rào mà anh tự quyết định bỏ tiền làm riêng mình thì anh muốn quay mặt nào anh quay.
Ok. Vậy rồi nếu thí dụ như hàng rào nó sập rồi nó không chịu làm thì sao?
Đâu có, thì trời ơi, cái gì cũng phải nói chuyện, mà nó không chịu làm thì đâu có ai làm được gì đó.
Nó không chịu làm thì anh cứ để đi, anh cứ để anh đem...
Anh cũng chơi cái trò ngang với nhau, vậy mà mày muốn dọn tao, nó dọn mày cũng được.
Thì nếu
nhưng mà nếu cái hàng rào sập á, mà anh
thì hai người chia vậy. Nhau thì... Hai người chia nhau thì ok rồi, dễ quá rồi, còn nên giờ nó nói nó không chịu làm nữa sao? Tự mình làm
okay.
mình
hả? Ok, không chịu làm, nhưng mà nó có cái vấn đề này. Nếu cái hàng rào sập xuống mà dơ giấy á, mà để nằm đó là tùm lum á, tụi hàng xóm nó có thể xuống. Thì tụi City Code Enforcement xuống có thể cho anh ticket là phải dọn dẹp cái đó. Còn cái chuyện hai bên mà thông với nhau á, không có chỗ nào, không có City nào bắt buộc phải có hàng rào, không có ranh giới của anh hết. Tụi nó đa số như City on mình, nhưng mà phải check lợi với họ, ok không?
Cái ví dụ như
là điều là general thôi.
Thí dụ như nó có ba con chó hay sao? Thì mình thấy nó ở sao nó có ba con chó, nó thả chạy vòng luôn á.
Nếu mà nó ok, nếu nó không có hàng rào, nó bắt buộc con chó phải có ly, tức là bỏ vô dây. Còn nó chạy qua tới sân mình, anh gọi cái tụi animal control. Ok.
Mà thấy tình hình này anh Thơ Mì ơi, nếu mà anh cảm thấy mà bên đó mà kêu có chó mà cũng lì không chịu làm hàng rào với anh đó, thì một là anh bỏ tiền ra anh làm, còn hai là anh dọn nhà đi. Không đúng
rồi. Ok, để tôi nói này nghe. Ví dụ như anh làm hàng rào mà tiền của anh đó bên kia, mà ví dụ như nó đóng đinh trên cái hàng rào anh đó, là anh gọi nó ngay từ chỗ em mày không được đóng đinh vô đây. Tức là một lần nó đóng đinh cái lỗ mà vô trong đó, tức là đem được cái tài sản của anh. Ok? Nó quyền được quyền đụng gì của mình.
Tình hình này
anh ở mà gặp cái thằng đó thì giỏi lắm, bây giờ anh nhờ nó đi, ok bây giờ mày tiền mua cây đâu bỏ công ra được không, qua điều định với nó nói chuyện ngọt gì
kêu cũng... nói chuyện ngọt ngọt với nó, tao bỏ ra 1,000 mày bỏ ra 400 mà là mày ít hơn tao nữa là thì
mày vui vẻ có hơn không.
Đúng là
thằng rào đây, tôi nói thiệt với anh á, đây là một cái câu chuyện dài vô tận, anh không bao giờ thắng đâu.
Ồ vậy đó.
Hai anh Thơm Mì.
Dạ.
Nếu mà anh điều đình không nổi mà anh cãi lộn là kể như anh chuẩn bị dọn nhà đi á.
Vậy đó.
Xua chó qua nó cắn.
Mình không dọn nó dọn.
Tôi nghĩ.
Ok, cảm ơn anh.
Cảm thấy mà anh muốn chơi lại nó. Bên đó có ba con chó, anh mua ba con sư tử về. Nó chơi thôi à. Anh không được mua mấy con animal đó để.
Dạ đúng rồi.
Đi
dạ. Rồi cảm ơn anh Trung Minh Ẩn và anh Trung Tấn nha.
Xin chào anh Thơ Mì. Cái vụ mà hàng rào này là điệp khúc kêu bằng dài bất tận không bao giờ hết. Mà người nào mà may mắn mua nhầm cái nhà, mua nhầm cái khu neighborhood good, như là cái chỗ của em tuy rằng nó nhỏ, nhưng mà chỉ cần nói một câu thôi là mình nói mình có receipt đưa cho hết, mà chỉ cà phê 40% thôi. Tiền công tiền công này kia nọ đó là mình nhiều khi mình bỏ ra nhiều hơn nữa cái họ ok liền.
Yeah. Bây giờ tôi nói vấn đề mua nhà cho giờ sáng nghe vậy. Một khi người Việt Nam mua nhà ít khi để ý tới hàng xóm, họ cứ lại thấy được giá đúng giá xung quanh dọn coi được là họ mua, họ quên nhìn người hàng xóm. Nếu tôi như là những người nào mua nhà quyết định căn nhà đó có thể sống cho tới chết rồi vậy Phát.
Dạ. Yeah.
Thì thỉnh thoảng lợi ngày thường chiều chiều á vậy Phát, nhưng mà giờ không chiều á là weekend coi nó có tổ chức nhạc rần rần hay không, rồi coi cái người nấy vợ mình mặt mày thế nào.
Có chó thì nữa, coi có nuôi nhiều chó không nữa.
Dạ. Ví dụ như nó thấy mình đứng đó mà nó ra chống tay cái kênh nó gọi cảnh sát rồi là thứ. Ví dụ như nó bình thường nó chỉ dòm nó vô gọi cảnh sát lại quýt. Nhưng mà nó chống tay nó kênh á là tại thấy mình á đông nữa. Thì chỗ đó quý vị có rẻ hơn mười mấy ngàn cũng đừng mua, trước sau gặp trouble.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
À vâng, chào anh.
Cho biết quý danh luôn ạ.
À, tôi tên là Minh.
Anh Minh.
À, muốn hỏi rằng là cái hàng rào á tôi đang tính làm thì nó để cái cột xuống. Xong rồi tôi đi làm thì có cái thằng đó, thằng người mẹ nó làm cho tôi, nó nói là người của City đi ngang nói là cái mặt mà có cái cây á phải để bên trong. Đó, tôi hỏi là có cái vụ đó không ạ?
Dạ có thì sao cái City. Ok, cái mặt mà có cây thí dụ như á đi mé ngoài mà nhìn vô đó, anh hiểu không? Là cái mặt đẹp phải nằm ở ngoài, chứ là cái mặt mà có ba cây không được ra ngoài. Là nó sợ phòng ngừa, thứ nhất là không đẹp, thứ hai là sợ ta leo vô. Ok? Nhưng mà cái hàng rào giữa hai bên đó là không có luật lệ nào nói ông nào bỏ bên lần nào, cái đó giữa hai bên thôi. Còn ở ngoài đường đi vô, yes, cái mặt đẹp phải nằm ngoài.
Hello, anh nói là cái mặt ở ngoài hay là mặt ở trong hàng xóm anh?
À, mặt ngoài đường.
Dạ, rồi anh Ẩn nói đúng rồi, anh Ẩn nói đúng cái mặt ngoài đường là vừa rồi là CD nó bắt là đúng không anh Ẩn ha?
Dạ, cái đó là cái vấn đề ăn nên nhiều hơn để đừng nó leo vô đó vừa phát.
Dạ, hello anh ha.
Nhưng mà cái lý do tôi gọi là tại thấy những nhà khác nó đều như vậy, tức là cái mặt ngoài có nhà thì nó để không có cái cây ngang, có nhà nó để có cây ngang, thành ra tôi thấy là tại sao có người rồi. Làm được có người được.
Nếu mà anh á mà ở kế bên anh Cộng Lan á thì City sẽ bắt thằng này thay đổi sau đó. Nhưng mà một khi nó gọi là, anh biết ở đây nó có những cái luật lệ nó gọi là grandfather law đó. Ví dụ cái hàng, trong khi anh mua nhà rồi cái hàng rào nó đã như vậy rồi, sau khi anh mua rồi nó không bắt anh thay đổi đâu. Nhưng mà ví dụ như anh làm hàng rào mới anh phải thay đổi, nhưng mà nhớ kỹ không, có một số thành phố á, khi anh đổi cái hàng rào cũ thành hàng rào mới nó không bắt anh xin phép. Nhưng mà đa số bây giờ bắt xin phép là tại nó cần tiền. Và có những cái thành phố như Ho Tầm hoặc là North Richmond Hill nữa, nếu anh ở nhà ở góc đường á, thì nếu anh thay đổi hàng rào một lượt luôn á, anh bắt buộc phải có cái plan vẽ của kiến trúc sư ký tên. Nhưng mà nếu mà anh á, nó có cái luật này nữa, nhưng mà ít khi nó nói anh lắm, là anh nói ok, mỗi tuần tao chỉ thay cái hai cái panel thôi, thì that's ok. Anh hiểu không? Như Ho Tầm City. Yeah. Một tuần anh hay hai xe nọ, anh không cần phải có lăng vẽ. Nhưng mà nếu anh nói ok, tao hạ hết cái cũ, tao làm cái mới, mà nhà anh ở ngay góc đường á, ngã tư á, nó bắt anh phải có cái sơ đồ mà có kiến trúc sư ký tên. Nhớ cái đó ha.
Hello anh.
Vâng, hiểu rồi ạ. Cảm ơn anh.
Dạ vâng, xin chào anh. Vâng, nhưng mà nếu mà đặt trường hợp CD không có bắt, mình cũng không nên làm cái mặt đó có ba cái cây ngoài, nó dễ leo vô
dạ,
quá.
Dạ, dạ, lễ leo vô, mà ví dụ như cái nhà mình đương đẹp vậy, loài ba cây nó xấu lắm vậy.
Dạ, đúng rồi. Xin được chào anh. Dạ.
Còn ở trong á, mà nó mà khi có ba cây đó, mà mình muốn treo cái này kia, rồi nó cũng dễ lắm vậy.
Dạ.
Mà xin... tôi cái vấn đề mà mé sau á, ba cây bên nào cũng được. Ok, mày muốn dành cái mặt bên kia cũng được. Đừng có gây lộn với hàng xóm là được rồi.
Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Hello.
Hello, chào hai anh. Tôi tên Minh.
Dạ, chú Minh.
Tôi muốn hỏi anh Ẩn cái này. Tôi muốn hỏi nhân cái vụ mà cô Đai Anh Trần, tôi muốn hỏi có ví dụ như mình bị cái background mà xấu á, thì làm sao clear cái đó được, anh có điều kiện gì hay là có gì không?
Hello anh Ẩn.
Dạ tôi nghe ông rõ.
Cái cô, dạ vâng, chú muốn hỏi là trong cái vụ mà đang rất là xôn xao ở cộng đồng Việt Nam mình, là cái cô này học còn ở dưới cái tuổi 18 đó. Dạ. Mà cổ đi học trường gì đó mà cổ làm hai job, mà nhà cổ bị gặp khó khăn, cổ làm hai job cho nên cổ mất cái buổi học cô Danny Trần hay là Tấn có đọc qua cái báo này chút nữa Tấn coi lại tới cái tên cho kỹ. Rồi cổ bị cái ông chánh án đó, ổng bỏ tù một ngày phạt tiền 100 đồng đó. Mà cái gia cảnh của cổ là lý do là cổ bỏ một hai buổi học là vì lý do cổ đi làm hai job để nuôi gia đình hay giúp đỡ gia đình hay là vì gia đình đang bị có người bị gặp nạn gì đó. Thành ra cái vụ này đang xôn xao á, mà cái record của cổ mà khi mà bị bỏ tù một ngày rồi bị phạt tiền như vậy đó, sau này cổ sẽ không đi học được những cái trường đại học lớn phải không ạ? Làm sao mà lia được cái vụ đó?
Dạ, cái đó tôi không biết gì hết. Nhưng mà cô này là từ Việt Nam qua đi làm hay là...
Không, cổ là cổ sinh, cổ ở đây, cổ đi học. Rồi. Nhưng mà gia cảnh của cổ chỉ bị cái tội là bỏ học một hai ngày đó vì lý do làm hai job.
Rồi.
Mà cổ là học sinh giỏi nhất trường nữa. À.
Ok, với điều kiện bây giờ tôi như cổ là xin ra tòa và nói chuyện ông chánh án. Thì ông chánh án là người quyết định những vấn đề này. Tôi nghĩ là cô này bị trạc về tội truancy á, tức là bỏ học á. Ok, mà cổ là chưa học, cổ là ở high school phải không?
Dạ.
Anh Việt Tấn,
thì nếu mà cổ bỏ học á, trường có thể report và các bạn lý cho nó với sơ
á. Con hiểu rồi. Hello chú anh Nận, anh Nận ơi.
Cái ý của tôi á là tôi hỏi cái... Hello.
Dạ, chú nói đi.
Cái ý của tôi hỏi là mình bị cái background xấu đó thì cái đi xin mấy cái hãng xưởng đó thì nó từ chối, thì mình làm sao mình clear cái background xấu đó được.
Ok, bây giờ cô này chưa tới 18 tuổi thì luật lệ của Texas á, khi cổ đúng 18 tuổi hồ sơ sẽ hold lại, tức là cái record cổ không show ra ngoài, chỉ có chính quyền tụi tôi mới biết cổ lúc trước có bị bắt một lần. Nhưng mà bị bắt về cái tội ăn trộm, ăn cắp hút cần sa nó khác. Còn truancy đây á, không phải cũng là mà bị tiếp cận, nhưng mà đa số á, là tôi không nghĩ cổ là quan trọng đối với vấn đề làm việc của cổ đâu. Còn những người lớn á, mà bị những tội như ăn cắp ăn trộm á, thì sau 10 năm á, có thể mướn luật sư để clear, gọi là expose the record đó. Thì mướn luật sư để xin tòa cho hủy bỏ cái hồ sơ đó để được sạch sẽ hơn, nhưng mà trong vòng 10 năm á, đó là án phải là sạch sẽ hơn. Còn khi nào mà bị những cái án quan á, thì đương nhiên trên tòa án DA của văn phòng của tôi, nếu ở Talan County hoặc là Dallas, thì cái vấn đề đó sẽ có cái văn phòng đặc biệt expose cho cái sự giúp đỡ quý vị.
Rồi nhưng mà trường hợp như chú Minh hỏi đó là những cái vụ mà án trộm cắp này kia nọ muốn clear đó là cũng phải lâu lắm mới clear được phải không anh?
Dạ, cả 10 năm rồi sau đó mới lên nhờ luật sư lên văn phòng biện lý đó apply for cái application để expose the record. Dạ. Tại vì tôi cũng đã giúp một vài người làm cái chuyện đó, nhưng mà tùy theo án nào, anh hiểu không?
Dạ.
Còn ví dụ như felony giết người cướp của cậy nhà cậy cửa của bộ chuyện nó có. Còn cái chuyện mà cái cô đó bỏ học á, thì cái đó đúng 18 tuổi cái record cổ sẽ hủy bỏ không có gì hết á. Nhưng mà tôi như cái cô đó đó là xin ra tòa và nói chuyện ông chánh án. Tại vì mặc dù cảnh sát ghi cho cổ có tiếp cận UNC, nhưng mà tất cả những chuyện quyết định đều do ông tòa và ở bên biện lý của cái tòa án mà con nít Juvenile.
Dạ vâng, thì cái này ông chánh án ông quyết định ông bỏ tù một ngày phạt tiền 100 đó anh ẩn.
Ồ, vậy nếu ông đã quyết định như vậy, nhưng mà đúng 18 tuổi, rất cơ cổ.
À, cô này tên là Danny Chang. Dạ vâng, bây giờ đã được xóa hồ sơ rồi.
Cái này ở Dallas hay gì vậy?
Không, cái case này ở tiểu bang khác anh. Câu này để tôi coi đây là ở tiểu bang, ở Houston à, ở Texas anh.
Cái đó thì hơi gắt cao đối với đứa trẻ này. Nếu thật sự cổ mà đi làm nuôi gia đình nghèo, cần cái support, thì ông chánh án nó có vẻ hơi nặng tay đây, nếu mà cái record có học giỏi.
Dạ, dạ, cổ được xóa, bây giờ tôi thấy cái tin nó pop lên là cổ đã được xóa rồi.
Ok, yeah, thì yeah. Tôi thấy ông chánh án nó có vẻ hơi, xin lỗi nói chuyện cà chấn thì cũng hơi quá đáng, là tôi thấy không nên làm. Nếu cổ là từ xưa đến giờ bỏ học hoài á, mà cái chuyện bắt cổ là cái chuyện bình thường, còn đây vì gia đình hoàn cảnh á, tôi thấy nếu mà cổ đã được xóa rồi thì rất là may mắn cho cổ. Nhưng mà cái án này phải là án lớn hay gì phải ha.
Dạ,
18 tuổi, đa số các tiểu bang nó siêu cái này hơn của cô này lại.
Dạ, chú Minh ơi. Vậy hả chú Minh ha? Dạ.
Nghe
dạ, chào chú Minh. Hôm trước thì người Việt mình xôn xao cái vấn đề này, tại vì cô này là cô có cái gia cảnh rất là đặc biệt, cho nên bây giờ thì có lẽ là ông tòa đã ông coi lại đã xóa cái hồ sơ rồi.
Tôi chưa bao giờ thấy cái trường hợp nếu một người học phải chưa si mà có lý do đó gì hết.
Dạ.
Tòa với ta đang cao ti juvenile ít khi mấy ông chánh án mà đeo mấy người đấy lắm.
Dạ.
Tại vì cái số mà nó bỏ học đi chơi quá nhiều đi, handle còn không nó là ai mà đi mess around với mấy người này.
À, xin được chào.
Nếu gặp trường hợp ở tại văn phòng địa lý của tôi cũng sẽ đứng ra và tôi sẵn sàng giúp đỡ gì hết.
Dạ vâng, nếu cô này cô ở Houston, nếu mà ở Fort Worth chắc tôi nghĩ là không đến nỗi cô sẽ bị cái vấn đề này.
Dạ.
Dạ, dạ. Xin được chào quý giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Có hai vị. Hello.
Hello.
Dạ chào cô, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ em tên Cúc quá.
Mời
em
Cúc.
Có đứa con gần 18 tuổi á, cháu trên đường đi về đó cháu tránh người ta cứ cháu đâm vô cái gốc cây cứ cháu bị accident á. Thì cháu gọi police với lại emergency đó, đưa cháu vô bệnh viện Mai Lợi. Thì vài ngày sau á, police gửi cho cháu mail cho cháu một cái giống như không biết phải giấy phạt không, nhưng mà cháu đọc trong đó nó để là fail maintenance control. Dạ thưa, có thể cho cháu biết đó, cái giấy đó là giấy phạt không và cháu phải làm sao á thưa yeah. thưa
ok bây giờ dạ. Dạ. Quan trọng nếu mà cô cần tôi giúp đỡ và để đọc tờ giấy đó thì cô phát tờ giấy lên văn phòng tôi.
Dạ.
Một lát sau chương trình á. Nhưng mà ở đây một khi nó nói fail to maintain control in the single lane là on roadway đó, cái đó là ticket. Ok, hoặc là nó yêu cầu ra tòa. Nhưng mà tôi phải đọc cái phần dưới coi có issue cái ticket hay không. Cái đó là cái ticket đó. Thì bây giờ trong thời gian này mình phải coi cháu ngay lúc đó cháu có dùng điện thoại hay là text message không.
Yeah.
Tại vì một khi nó đưa ra tòa, cảnh sát nó cũng sẽ research cái vấn đề đó.
Yeah.
Thì đa số mấy đứa nhỏ mà vừa lái vừa quẹo mà nó dùng điện thoại đó, nó đụng lúc nào nó cũng có lý do. Giống như, xin lỗi, ở trường hợp này tôi không nói là cháu nói láo. Nhưng mà đa số những đứa trẻ một khi bị bắt về một vấn đề bị xích cạch gì đó, sợ gia đình nói này kia gây gỗ hoặc là cha mẹ rầy đó, do đó luôn luôn có cái lý do để mà nói này nói kia. Do đó tụi bà muốn biết rõ cái vấn đề này cháu có bị xích cạch gì cần làm gì không á thì hãy tắt lên văn phòng tôi cái tờ giấy tôi đọc cho.
Dạ thưa, cái văn phòng của bác ẩn nó nằm số mấy vậy thưa, cho cháu biết được hả thưa? Không,
dạ không, cho tôi cho số điện thoại xác tôi đi, đừng lên gặp tôi rất là bận rộn.
Dạ dạ.
817
dạ
212 6973
số phát ạ.
89
số phát thôi.
8973 hả thưa bác ẩn?
6973
817-212-6973.
Dạ, phát ra cái tích kịch đó lên.
Dạ, phát cái tờ nguyên cái tờ giấy là tự động.
Nhớ để số điện thoại của cô trong đó nha.
Dạ, dạ, dạ.
Rồi, xin chào cô.
Dạ, thưa, cảm ơn anh.
Dạ, xin chào cô.
Dạ, dạ.
Nặng ơi, mình trở lại phần 2 anh Nặng ha.
Ok,
cảm ơn. Xin... Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2. Xin quý vị giữ làn sóng. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài 890 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn được trở lại trong phần 2. Và mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia cũng như chia sẻ trong chương trình này qua số điện thoại 817-899-4110. Ngoài chương trình, quý vị có thắc mắc cần sự giúp đỡ của tiến sĩ Trương Minh Ẩn thì quý vị có thể gọi hoặc gọi và để lại số phone với số điện thoại 817-884-1306. Và xin được chào anh Trung Minh trở lại trong phần 2 ạ.
Dạ, chào. Dạ, có như chưa có người gọi mà có tin tức tôi muốn nói.
Dạ, xin mời.
Ok. À, tuần rồi khi mà tôi nói chuyện với Tấn đó, tôi than là cái số người gọi càng ngày càng đông đó, Dạ Tấn.
Dạ, vâng.
Vì từ bấy lâu nay trong chương trình này có anh cảnh sát nói là anh không đúng tuổi, chắc cũng kêu tôi bằng chú thì chắc cũng còn trẻ. Làm cho cảnh sát ở Dallas được 10 năm tên là anh Michael Bùi, Officer Michael Bùi á.
Dạ vâng.
Thì anh có gọi tôi và nói là chú, cháu có thể giúp đỡ đồng bào ở miền Trung này nếu có những cái câu hỏi mà cháu giúp đỡ được. Thì bằng cách là làm kiếm một cái chỗ nào ngày Chủ nhật khoảng chừng 1 hay 2 giờ đó vậy đó.
Dạ vâng.
Thì đồng bào có thể đến gặp Officer Michael Bùi. Sau khi tôi nói chuyện thì anh đồng ý cho tôi nói cái tin tức này lên. Thì trong thời gian này tôi đang điều định với cộng đồng Dallas nếu có thể cho mượn văn phòng đó vậy Tấn.
Dạ vâng.
Là để anh Michael Bùi có thể đến gặp quý vị thẳng vô thẳng mặt giải quyết dễ hơn và hoặc là giúp đỡ quý vị ý kiến. Anh Michael Bùi làm đây cái thời gian mà làm ngày thì chỉ là cái thời gian riêng mà anh bỏ ra để giống như giúp đỡ tôi một tay và giúp đỡ nhất là đồng bào ở vùng Dallas Ward. Thì tôi xin quý vị hưởng ứng chương trình này. Và khi nào tôi có địa điểm chắc chắn rồi á, thì tôi sẽ tuyên bố và quý vị đến gặp anh Officer Michael Bùi. Tuy còn trẻ tuổi nhưng mà nói tiếng Việt Nam rất giỏi và rất là lịch sự trong điện thoại nói chuyện. Tôi rất là impressed một người Việt Nam qua đây mà còn nói được tiếng Việt và có vẻ rất là hiểu biết về luật lệ. Tại vì anh đã làm 10 năm cho Dallas rồi vậy khác.
Dạ vâng.
Đây cũng là một cái tin vui cho quý vị biết để chuẩn bị. Một ngày nào đó, Officer Michael Bùi sẽ giúp đỡ quý vị bằng mặt với nhau, chứ không phải giống như tôi chỉ làm trong điện thoại mà thôi. Ok, vậy ta ha.
Dạ vâng. Cảm ơn thay mặt quý thính giả của đài 890M thì đầu tiên vị tính cũng cảm ơn anh Michael Bùi. Và trong tương lai thì chúng ta có thêm cái số phone ở Dallas. Nếu như quý vị nào ở vùng Dallas và phụ cận thì cần gặp mặt để mà giúp đỡ thì có lẽ là đây là một điều rất là tốt. Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và quý vị có thể tiếp tục gọi vào và nhớ giữ luôn số phone của đài, vì quý vị lái xe mà vừa bấm số phone thì rất là nguy hiểm, cho nên quý vị cứ xây cái số phone này vào trong điện thoại cầm tay của quý vị. Khi có những cái chương trình giống như chương trình Trong Nhà Ngoài Phố hoặc là những cái chương trình live show khác thì quý vị cũng có thể gọi ngay, chỉ cần bấm một cái click là xong.
Trong tuần rồi tôi có bốn cú điện thoại tôi không trả lời được cái gì hết.
Dạ vâng.
Không nói tên thì tôi trả lời được. Rồi tôi sẽ hỏi tên, nhưng mà đây số điện thoại thứ nhất đọc có một lần. Nhiều khi cái điện thoại cell phone đó, khi mình đọc tới cái số thứ hai, cái số giữa, số đầu gì nó mất đi gì hết.
Dạ vâng.
Đúng lúc nào tôi khuyên cái gì đó, đọc hai lần và đọc chậm chậm. Cái thứ nhất, có một cái vị không họ tên gì mà cứ cầu khẩn tôi là tôi có chuyện rất cần gặp anh. Rồi có một số người á gọi điện thoại tôi nói ok xin anh gọi lại tôi mà không có số điện thoại. Đó là những cái tôi nhắc nhở quý vị sẽ không thấy tôi gọi lại, và quý vị đừng có nói là anh ẩn hứa là bất cứ ai cũng gọi lại, nhưng mà quý vị phải cho tôi số điện thoại chứ ngồi mà cầu khẩn hoặc là đọc kinh để coi tìm số điện thoại quý vị chắc chắn tôi không có thể nào mà có power làm cái đó.
Okay. Dạ vâng.
Giờ nếu những người gọi, có người gọi chưa vậy Tấn?
Dạ vâng, có một người gọi mà họ nhờ vị Tấn hỏi dùm là bằng lái. Hiện bây giờ họ đã renew trên internet một lần rồi, bằng lái xe ở Dallas, County Dallas, thì bây giờ họ có thể tiếp tục renew trên internet bằng lái của họ được không?
Ok, khi mà DPS gửi tờ giấy về á, nó sẽ có hai choice. Một cái á, nếu mà quý vị vẫn còn, ví dụ như hình ảnh quý vị nó cho 4 năm, 6 năm gì đó mà nó tiếp tục tại còn trẻ ra gì Tấn.
Dạ vâng.
Do mình renew một lần nữa. Nhưng mà khi nó gửi cái giấy mà nó kêu yêu cầu phải ra ngoài cái DPS station đó, tức là nó muốn cần chụp hình lại và khám mặt lại.
Dạ vâng.
Đâu quý vị đọc trong đó, ví dụ như nó đề câu là gửi online cộng thêm một đồng hay cái gì đó, thì quý vị lúc đó vẫn còn hiệu nghiệm. Nhưng mà khi nào nó không có để quý vị làm mail cái tiền với bao nhiêu cho đến cái chỗ đó, và khi quý vị đến cái DPS station thì quý vị biết là cần khám con mắt và cần quý vị chụp hình lại.
Okay. Dạ, dạ vâng. Dạ vâng, xin được chào quý khán giả tiếp theo, người đầu tiên trong phần 2 trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Hello.
Hello, dạ xin chào anh Việt Tuấn, xin chào chú Ảnh ạ. Dạ em tên Hùng, anh Việt Tuấn.
Anh Hùng.
Mời anh. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, thưa chú Ảnh, cháu có câu hỏi này đó thưa chú. Năm vừa rồi mình có nghe cái vụ mà chắc anh Việt Tuấn cũng có từng nghe cái bà này, bà dự bé bé xuất anh Việt Tuấn.
Dạ vâng.
Rồi bà mắc đi chợ đi đâu á, lúc về nhà bị cháy. Rồi con người ta bị chết mấy người đó. Thưa anh Việt Tuấn, thưa chú Ảnh. Thì câu hỏi của cháu đây có phải là không biết cái này là ngành tư pháp hay luật pháp thì quá lộn nhão hay không? Mà tại sao khi xảy ra vụ việc là không giữ hộ chiếu người ta lại? Mà khi bà này bà ở trong nhà thương anh Việt Tuấn. Bà trốn mất tiêu. Rồi tới sáng thứ hai, police mới mang sát tòa lại để giữ bà thì lúc đó đâu có còn nữa. Thì cháu hỏi chú Ảnh là không biết trong tương lai người ta có siết chặt lại cái vụ này không thưa chú? Khi mà phạm tội là người ta phải một là giữ hộ chiếu hay là có người phải trực chỉ căn người ta liền.
Dạ.
Chứ không để cái vụ này xảy ra. Dạ, nếu như xảy ra như vậy thì làm sao mà anh nói được những đứa bé mà anh nói những người ông bố hay bà mẹ những bé đã chết ạ? Dạ, thưa chú, cháu có biết ý kiến của chú.
Tại vì tôi có dịp làm với tụi mà USDA, tức là cái sở bộ cánh nông đó, chuyên môn coi về vấn đề tiền ăn của trẻ con đó. Do đó tôi liên hệ trong mấy cái vụ giữ trẻ này gần hết là 10 năm. Tôi cũng được rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này. Thì thứ nhất, một khi mình để đứa trẻ ở nhà, giống như câu hỏi bà con cứ hỏi là mấy tuổi được để ở nhà. Khi nào mình nhìn thấy đứa trẻ mà có sức thông minh và có sức mạnh, cũng như nó hiểu biết cái ra vô á, thì lúc đó nó có vẻ hơi an toàn. Do đó, bây giờ thí dụ như một đứa mà 17 tuổi mà nó quá khờ đi, hoặc là nó 18 tuổi mà quá khờ, quý vị giao đứa con ở nhà, thì cái đó cũng rất là nguy hiểm. Còn cái đứa 15, 16 tuổi, tại vì bên đất Mỹ này tôi thấy có nhiều tiểu bang 15, 16 tuổi là bắt đầu làm babysit. Nhưng mà giống như tôi lặp lại lần nữa tại văn phòng biện lý của tôi, và tôi đã hỏi mấy cái thằng biện lý cũng như là bên CPS thì không có câu trả lời clear là mấy tuổi được giữ mấy tuổi. Chắc chắn là trên 18 tuổi, từ 18 tuổi trở lên, tức là người trên vũ vị thành niên. Thì cái đó là an toàn nhất. Rồi bây giờ tình trạng...
Dạ, xin cháu xin lỗi chú nhé. Câu hỏi của cháu không phải như vậy ạ. Câu hỏi của cháu là coi như là sau khi cái bà này đó, bà đã gây ra án mạng như vậy rồi. Mà tại sao police không có chịu giữ bà lại hay là lấy hộ chiếu của bà mà để cho bà trốn thoát? Vâng, cái câu hỏi của cháu nó là như vậy thôi chú.
Ok, bà trốn thoát về Việt Nam phải không?
Không, bà trốn thoát sang bà ở người nước ngoài. Bà qua đây, bà ở theo cái diện mà giống như là dân, giống như kiểu dân Việt Nam mình đó thưa chú.
Rồi.
Nhưng mà bà chưa có quốc tịch.
Rồi, bây giờ để tôi nói nghe. Ok, để tôi nói nghe. Cảnh sát không phải là thằng điều tra nào, nó cũng giỏi và lanh và tài ba. Giống như cái vụ mà giết ba người ở Hoàng Tầm City từng tới bắt đầu tôi ra tòa đó, hiểu không? Cái thằng mà dính dáng vô cái vụ bắn này á, cảnh sát cũng đưa vé máy bay cho nó lên máy bay về. Rồi cuối cùng tôi phải chờ gần 7-8 tháng sau, đến khi nó hết tiền, cạn tàu ráo máng, nó không có chỗ đi, nó về tôi bắt lại. Ok? Còn cái chuyện nó đã đi rồi á, thì cái án tòa của bà vĩnh viễn trừ khi bà trốn đi mất luôn. Nhưng mà nếu mà chính phủ Hoa Kỳ hoặc là giống như cái đó, cái case nằm trong văn phòng tôi, thì nếu mà tôi biết bà ở xứ nào đó, chúng tôi sẽ bắt đầu văn phòng chúng tôi biện lý sẽ liên hệ tới cái sở ngoại giao của Mỹ, State Department, tức là bà Hillary Clinton, cái cơ sở mà bà làm đầu á, thì chúng tôi yêu cầu extradite, liên lạc qua chính phủ bên kia bằng tòa đại sứ để xin extradite cái người đó trở lại nước, tức là mang người đó về đây xử xử. Còn những cái án mà ví dụ như cãi nhà cãi cửa mà đã có trắc tòa rồi á, chắc chắn không bao giờ làm. Nhưng có người chết thì tôi nghĩ Hoa Kỳ biết bà đó ở đâu thì sẽ mang cái người đó trở lại. Đó có phải câu hỏi anh hỏi tôi không?
Dạ vâng, là tại vì theo như cháu thấy là hơn một năm rồi đó chú. Mà bà trốn về nước của bà.
Thì một người ta trốn mà bây giờ cả 10 năm mình không biết, thì có thể 20 năm sau bắt. Nó cũng bắt có những người đã bị bắt sau 40 năm. Do đó cái chuyện ngay bây giờ là anh biết trên xã hội này, đất nước Hoa Kỳ bất cứ chỗ nào, tội phạm rất là nhiều. Do đó cái chuyện mà chỉ có một người này mà phải tốn 100 nhân viên hay là khắp nơi trên thế giới mà làm, chắc chắn họ không. Nhưng trong thời gian này nếu anh có được tin tức tình báo cho biết bà ở xứ nào đó, thì anh có thể gọi là tôi. Tôi chỉ anh cách
dạ, vâng. Sao làm. Dạ vâng, 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 thưa chú. Ý của cháu là vì bà này bà làm chết tới mấy đứa bé luôn. Có nghĩa là làm vô cái tội mà đó là tội giết người rồi. mà khi bà ở nhà thương á, không có ai coi bà hết trơn á, mà để cho bà trốn về nước của bà, mà đã một năm nay rồi.
Dạ, cái đó là lỗi của gia đình kia
mà vẫn chưa có truy tìm bà ra đâu hết. Thì ý của cháu mới nói là nếu như mà chưa tìm được thì có nghĩa là những ông bố bà mẹ đại khái như người ta cũng phải tức giận về cái lối mà làm việc. Tại sao mà để cho một thủ phạm mà có thể dễ dàng tẩu thoát như vậy? Đó, ý của cháu là như vậy thưa chú.
Ok, thì cái ý đó khi cha mẹ không đồng ý với sở cảnh sát làm việc đó, cha mẹ cần liên lạc với sở cảnh sát nào có trách nhiệm trong vấn đề đó và gặp cái ông cảnh sát trưởng hoặc là người nào có chức vụ trong đó để đưa vấn đề này ra. Nếu những người đó không muốn nói chuyện, quý vị có City Council là những người quý vị bầu lên đại diện quý vị cho thành phố. Ok, tôi guarantee chắc họ phải có câu trả lời cho quý vị. Thì trong cái thời gian, bây giờ mình nói đã cái chuyện chết rồi. Khi nào bà trở về hoặc là khi nào có tin tức, nếu đây là một cái vụ giết người mà Mỹ cảm thấy rằng phải đưa tên này về đây để ra tòa. Nhưng mà thêm lần nữa là bên đất Mỹ này, cái người bị bắt chưa hẳn là bị tội, cho đến khi nào ra tòa, ông chánh án hoặc là bồi thẩm đoàn quyết định là người này có tội. Do đó, bà trốn đi là do sự sơ hở của nhân viên điều tra. Thì đương nhiên trong cuộc đời làm cảnh sát hoặc là nhân viên điều tra trước sau cũng có một hai lần là giống như kiểu Mỹ gọi là overlook á. Do đó, đây là cũng là một, nếu mà thật sự theo câu chuyện anh kể thì cơ quan cảnh sát ở đây làm việc có vẻ hơi lơ là trong vấn đề này. Vừa người đó, trong đó có một vụ án mạng, cái người đó bắt buộc phải có cảnh sát giữ và trên 24-24 tiếng sợ người này đào thọ. Cái đó anh nói đúng.
Dạ, đúng. Okay. Theo cháu thấy năm vừa rồi tin tức đưa lên là chết tới 5-6 đứa bé đó chú.
Trời ơi, quá tội, ở đâu vậy anh?
Dạ, hình như anh Dược Dược Tuấn, có biết anh Dược Tuấn? Cái bà này, bà là người da đen hay là bà người gì đó? Bà trốn về quốc gia của bà rồi.
Cái này Tấn nghe lâu lắm rồi mà Tấn không có nhớ rõ là năm anh. Mà cái sự việc họ nêu ra rồi, cái tin tức họ đưa rồi, xong sau đó không có đưa thêm nữa, thành ra mình không có theo dõi.
Là thì bây giờ theo như em biết là bây giờ là coi như là Mỹ này với cả quốc gia đó là đang liên lạc với nhau để bắt bà đó, mà đã hơn một năm nay rồi.
Dạ,
mà vẫn chưa tìm thấy bà.
Nói rằng á, liên lạc không có nghĩa là bắt được. Tại ví dụ bà này đổi tên đổi họ trốn, hiện tại ở trên đất Mỹ đây tôi cũng đưa làm một cái vụ, anh biết không? Một tên này là một tên giết người ở Việt Nam, nó trốn qua đây được. Thì bây giờ bỗng dưng tôi có tin tức cho hay đây là một tên giết người, thì tôi sẽ bắt đầu liên lạc với Bộ Ngoại giao của tôi Việt Cộng á, hiểu không? Rồi bây giờ tao cho biết ngày đó, tháng đó, ở tại đó có án mạng hay không. Nếu đúng tên đây thì tôi đưa cái vấn đề cho Tòa đại sứ của Việt Cộng. Thì nó có thể xin Mỹ mang người đó về hay không là giữa hai người đó, phận sự tôi sẽ chấm dứt cái này. Ok?
Rồi. Dạ vâng, rồi vậy thôi cháu xin cảm ơn chú Ảnh nhiều nha. Dạ xin chào ông thì tốt.
Xin chào.
Đây là đó bị bắt, ok?
Cái trường hợp mà họ giết người rồi mà họ được bail ra hay là rồi họ trốn đó, là cái trường hợp đó cũng xảy ra thường ở Mỹ phải không thưa anh Đặng?
Dạ thường thường khi mà nó bail ra rồi đó thì nó phải notify cái tụi mà ở ngoài cảng mà ra đi về phi trường đó về tắt.
Dạ.
Đương nhiên những người mà còn nằm trong tình trạng bail hoặc là đương bị buộc tội á, chứ chưa gọi là đã có án, thì những người đó là không được rời khỏi nơi đây trừ khi được sự chấp thuận của ông chánh án. Mà thường thường ông chánh án ít khi nào cho những người có tội mà được quyền đi tới đâu, trừ những cái trường hợp như có gia đình như ở trong nước, trong vải ngoài nước mà tang sự đó vô tất.
Dạ vâng.
Thì ren cái người đó và khi đáp xuống phi trường đó phải trình diễn cái cơ quan ở chỗ đó. Ok?
Dạ
và nếu không trình diễn cơ quan thì chỗ đó bắt đầu là trên tòa đây được cái issue cơ quan đi bắt.
Dạ vâng. Cảm ơn anh rất là nhiều và quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình. Quý vị nào còn có những câu hỏi hoặc là những cái thắc mắc nào mà cần...
bây giờ để tôi trả lời một vị thính giả hỏi tôi cái này vậy bác.
Dạ vâng, xin mời anh.
Nó là thằng con 28 tuổi không chịu đi làm, ở nhà hút sách bán cần sa và hâm và dẫn thêm Mỹ đen đồ bất cứ người nào về vô trong nhà hút. Thì ông cha một lần nói thì ông nói nếu mà ông gọi điện thoại mà cho cảnh sát mà cảnh sát bắt tôi sau khi ra tù là tôi sẽ giết ông, tức là hâm dọa giết ông cha luôn. Thì đây là một cái sự bất hạnh trong gia đình đó vừa tới.
Dạ vâng.
Bây giờ ý tôi hỏi ổng
là nếu mà bây giờ ông lỡ con cọp vô nhà, ông nuôi con cọp từ nhỏ tới lớn mà ông không biết nó là cọp, thì cái mà khi bắt đầu nó có những nanh vuốt hung tợn á, thì ông có kêu một sở thú y hay một chỗ animal control để lại bắt con cọp để cho ông an toàn không? Mặc dù con cọp này thí dụ biết nói để nói cơn to xúc chuồng nữa về ta ăn mày, thì cái cơ hội đó, cái câu chuyện tôi muốn nói đó là do cái người chủ đó quyết định. Tại vì con đã trên 18 tuổi, nếu nó không nghe lời mình có quyền trục xuất nó ra khỏi nhà. Ví dụ như mình gọi cảnh sát lại, ok thằng này hút cần sa, thấy cần sa đâu gọi được cảnh sát bắt. Mà Việt Nam mình ít khi mà đưa cảnh sát bắt con lắm vậy Tết.
Dạ vâng.
Mặc dù nó hâm dọa nhưng mà cái lòng cha với con cũng như mẹ với con nó hàn gắn, nó không giống như người Mỹ. Do đó cái chuyện của ông này là một cái đau khổ mà ông phải sống trong cái phòng lo sợ. Thì tôi hy vọng rằng nếu ông muốn làm tới thì tôi sẽ cho cảnh sát tới, hoặc là tôi sẽ set up những cái vụ mà đưa người vô mua cũng như vô trong nhà hút để biết rõ ràng là nhân chứng, vật chứng có đầy đủ thì cái chuyện đó tôi làm được.
Dạ vâng. À, qua cái trường hợp này thì có thể nói là cũng là một điều bất hạnh cho gia đình nếu có những cái đứa con ngỗ nghịch như vậy. Vì khi mà nói làm cha làm mẹ đã nuôi con cực khổ rồi, mà khi lớn lên thấy con mình không phải là tài giỏi gì hết mà thấy nó ngoan ngoãn, là đó là một cái điều hạnh phúc nhất của cha mẹ, phải không anh?
À, đương nhiên rồi, con bởi vì cha mẹ khi đẻ đứa con ra, ta gọi là cha mẹ sanh con trời sanh tánh. Thì khi đẻ đứa con ra, nó học hết high school là đã mừng, học hết đại học mừng, có gia đình mừng. Nhưng mà đã đẻ đứa con ra rồi, cha mẹ bắt buộc phải lo cả suốt cuộc đời đến khi nào cha mẹ nhắm mắt mà thôi. Nhưng mà đây là một cái chuyện tôi nghe rất là bất hạnh, mà tôi nếu là tôi là người thân nhân của ông này, hoặc là nếu địa vị đứng địa vị của một người làm cho về công lực như tôi á, hoặc là những người cảnh sát khác, đều khuyên ông này là cần phải báo cáo cảnh sát để anh chi trừng trị tên này, biết đâu cái thời gian vô khám đã diệt tấn.
Dạ vâng.
Ngồi suy nghĩ lại là hành động của mình quá tệ, và những cái lời đối xử của cha mẹ mình nó quá bất hiếu. Tại vì dù ngồi trong khám ngày Christmas, ngày lễ Vu Lan hay Phật đản, thí dụ như là người đạo Phật, hoặc là ngày Christmas của Thiên Chúa, mấy ông này cũng phải ngồi, có cái con người mà hung tàn cái nào cũng phải có trái tim, phải diệt tấn.
Dạ vâng.
Phải nghĩ rằng trời mình đối xử cha mình như vậy, ngày nay mình ngồi ở đây. Còn nếu nó ra, nó quyết định nó đã giết cha mình rồi, thì cái thằng này là trong đầu có something wrong gì đó.
Dạ vâng.
Dạ. Nhưng mà dạ. Bây giờ biết con mình đang bị bệnh mà không chịu cho cảnh sát chữa trị á, thì trước sau mình cũng mất đứa con, hoặc là mất cả hai cha con.
À, có thể nói là chúng ta đang trong phần cuối của chương trình và kết thúc chương trình với một cái điều mà nhiều khi các em cũng nghe, mà nếu mà ai... Trước đây thì thật sự Tấn cũng không chưa có con, bây giờ có con mình mới biết là nuôi con rất là cực khổ. Mà nhất là những bà mẹ coi đứa con nhỏ trong những cái tháng đầu rất là cực. Rồi lớn lên là trông nó không có bệnh là mình mừng. Rồi trông nó giống như là nó không cần phải là nó là thần đồng hay gì hết, chỉ kỹ sao nó khỏe mạnh là mình mừng rồi. Chứ còn không có trông đến cái sự là lớn lên mai mốt rồi tao nhờ mày, cái chuyện đó là mình nói xa vời quá, là mình miễn sao mà con không có làm phiền mình mà nó ngoan ngoãn là mình hạnh phúc suốt cuộc đời rồi. Chứ còn nói mà là nhờ con lại để mà nó nuôi mình thì thôi, cái chuyện đó quý vị đừng có nghĩ tới, miễn sao mà đừng làm phiền mình là mừng rồi, không anh?
Trước khi mình rời làn sóng, có một cái chuyện nữa cần phải nhắc nhở quý vị.
Xin mời.
Có một bà 85 tuổi bị tội housing sẽ đưa giấy về yêu cầu trục xuất bà trong vòng 30 ngày giờ tới.
Dạ vâng.
Thì khi tôi nghe tôi tưởng đâu đây là lần đầu tiên mà tại tuổi hao sinh khi nó đến đi thay cái filter đó.
Dạ
để
vâng.
Là không có hút thuốc trong nhà thì bà này có thể đã hút thuốc trong nhà. Nhưng mà sau khi tôi đến tuổi hao sinh thì tuổi hao sinh ở Ho Tầm City nó đã biết rằng tôi can thiệp hai vụ kia đã thành công, do đó nó gặp mặt tôi nó giống như kiểu là hơi có vẻ cũng vừa thích mà vừa không vừa tấn.
Dạ vâng.
Đến khi nó explain cho tôi là bà này đã bị hai cái warning rồi. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng quý vị ở housing làm ơn quý vị theo luật lệ của người ta. Không phải cái chuyện gì tụi tôi cũng mở lời để xin cho quý vị được hết. Ví dụ như quý vị bị lần thứ ba rồi là hầu như tôi đầu hàng, tại tôi không thấy nào can thiệp vừa tấn.
Dạ vâng.
Dạ, làm như vậy thì cái tiếng tâm của tôi lúc nào cũng binh vực gọi là cái lẽ không phải cũng binh vực mà lẽ phải cũng binh vực. Do đó quý vị đừng có đưa tôi vô cái thế kẹt. quý vị làm ơn ở housing cũng như mướn nhà hoặc là dù nhà riêng mình nữa, hãy sống với luật lệ thì quý vị cảm thấy an toàn. Ok, cảm ơn nhiều lắm.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Minh Đặng rất là nhiều và xin anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ thì hôm nay một ngày vẫn còn mát, yêu cầu quý vị lái xe cẩn thận tại vì hôm qua có một cái vụ mà đi ngược chiều mà 5 người 4 người chết thì giờ tắt.
Wow, đi ngược chiều.
Đi xa lộ gần Mesky đó. Thì quý vị cẩn thận khi nào chạy mà đúng mình thấy mình đi ngược chiều rồi làm ơn ngừng chiếc xe bên sát bên đường ngay tại chỗ ra sức hoạt nào chút rồi có đó gọi cảnh sát để giúp đỡ cho mình ra. Ok ha. Đừng chạy xe bị đụng chết.
Vâng, xin kính chào anh và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.
Cảm ơn nhiều bạn.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn, và chương trình này sẽ trở lại với quý vị vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Mời quý vị nhớ đón nghe và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.